nạn nhân của dư luận. Tuần qua, đám tang của một em bé gái 3 tuổi người Ý đã trở thành dịp sám hối tập thể cho toàn quốc. Tang lễ đã được truyền đi khắp nơi trong nước trên hệ thống truyền hình. Hàng ngàn người đã mang hoa đến phúng điếu. Ngay cả Tổng thống Kosiga cũng đã lên tiếng xin lỗi vì những bất công và đau khổ mà quốc gia đã gây ra cho gia đình của em. Meriam là tên cô bé, con của một gia đình Siliasi. Cả hai ông bà đều là giáo sư. Dạo tháng 4 năm ngoái, gia đình đã đưa cô bé đến nhà thương bên cạnh nhà tại Milano để khám bệnh. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ trong bệnh viện nghi ngờ là em đã bị xâm phạm tiết hạnh. Nội vụ đã được đưa ra trước tòa, và một trong những nhật báo lớn nhất của Italia là tờ Người Đưa Tin Chiều đã phanh phui sự kiện. Dĩ nhiên, bị cáo trong vụ này không ai khác hơn là ông Silasi, cha của cô bé Meriam. Meriam đã trở thành nạn nhân đáng thương hại nhất. Còn ông Silasi bị xem như là một con quỷ dâm dục gớm ghiếc nhất của thế kỷ. Những người láng giềng đã từng thấy sự thân mật giữa cha con ông Silasi này càng xác tín ông về hành động bỉ ổi của người cha. Vì chưa đủ bằng chứng để buộc tội người cha, cho nên tòa đã ra lệnh tái khám em bé. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, kết quả lần khám nghiệm này minh xác em bé không phải là nạn nhân của những việc xâm phạm tiết hạnh, mà chỉ là kết quả của một loại thuốc cảm cúm mà cha mẹ em đã vô tình cho em uống quá liều lượng. Bé được trao trả lại cho cha mẹ, nhưng báo chí vẫn tiếp tục bêu rếu và kết án người cha. Không còn chịu nổi những nhục mạ do báo chí và những người xung quanh gây ra, cho nên gia đình ông đã dọn về nguyên quán của họ là đảo Sicilia. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán một lần nữa là họ đã đi đến kết luận rằng bé Meriam đã thực sự bị ung thư, chứ không phải là nạn nhân của bất cứ một vụ xâm phạm tiết hạnh nào. Danh dự của người cha đã từ từ được phục hồi, nhưng cũng là lúc đau đớn nhất cho ông. Tuần vừa qua, bé Meriam đã xin được nằm ngủ trên giường của cha mẹ, và trong giấc ngủ, bé đã ra đi trong vòng tay âu yếm của cha mẹ. Câu chuyện trên đây là một trong trăm ngàn câu chuyện đáng thương tâm xảy ra hàng ngày trên thế giới, cũng như trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân của những thành kiến và bêu rếu, và ai trong chúng ta cũng có thể ngược lại là người vô tình hay hữu ý gây ra đau khổ cho người khác. Ở những mức độ khác nhau, hành động loại trừ nào tự chung cũng là một cách giết hại người khác. Khi tôi bắt đầu nghi ngờ người khác là lúc tôi loại người đó ra khỏi tâm hồn của tôi. Khi tôi dùng lời nói hay bất cứ thủ đoạn nào để tẩy chay người khác, tôi đã loại trừ người đó ra khỏi xã hội của tôi. Đức Giê-xu đã không loại trừ bất cứ hạng người nào trong xã hội. Những người càng bị xã hội ruồng bỏ, đẩy ra bên lề là những người ưu biệt trong trái tim của Ngài. Đức Giê-xu không nhìn người bằng những nhãn hiệu sẵn có. Đức Giê-xu không tiếp đón con người bằng những thành kiến. Bọn giàu có, giai cấp, biệt phái, người thu thuế, tội lỗi, tất cả đều có thể đến với Ngài, và ngôn ngữ duy nhất trên môi của Ngài đó là cảm thông, tha thứ. Trong tình yêu thương ấy, Đức Giê-xu đã quy tụ tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, thánh thiện hay tội lỗi, thành một gia đình. Người Kitô hữu, tức là những người được Chúa quy tụ trong đại gia đình yêu thương ấy, luôn được mời gọi để điều chỉnh lại mối tương quan với họ, với mọi người anh em của mình. Mang nặng thân phận tội lỗi yếu hèn, ai trong chúng ta cũng hơn một lần vấp ngã. Thay vì đứng lên làm quan tòa để xét xử người anh em, chúng ta hãy nhìn vào người anh em để cũng nhận ra chính những bất toàn yếu đuối của mình. Chỉ với cái nhìn cảm thông và liên đới ấy, chúng ta mới có thể xây dựng tình huynh đệ đại đồng mà Đức Giêsu đã không ngừng rao giảng. Lạy Chúa, chúng con yếu hèn tội lỗi, xin tha thứ cho tất cả những lần chúng con đã cách này hay cách khác trở thành lý hình của người anh em chúng con. Xin ban cho chúng con cái nhìn cảm thông yêu thương, tha thứ và nhẫn nhục của chính Chúa. Xin cho yêu thương ngự giữa chúng con và xóa tan mọi oán hờn, hiềm khích nơi chúng con. Tin mừng nét.